Các bạn đang theo dõi truyện audio Ai Hiểu Được Lòng Em, tác giả Lục Xu, người đọc Kami, được phát hành miễn phí trên trang web 2vblog.com. Chúc các bạn sẽ có những giây phút thật thư giãn với tác phẩm này. Chương 49, nụ cười cuối cùng.
Ồ, chúng ta thật đúng là chị em. Chị bị thương ở tay, còn em bị thương ở chân.
Sen Nhân Linh nhìn bàn tay băng bó của Sen Nhân Ly thì than ngắn thở dài.
Thật đúng là nhàn rỗi, sao còn không mau chóng thực hiện kế hoạch tán tỉnh anh rể của cô đi.
Sen Nhân Ly ngồi đối diện với Sen Nhân Đình, ngay cả một chút vẻ mặt hòa nhã cũng lười bày ra.
Không phải tôi vừa nói sao, chân tôi bị thương đó.
Sen Nhân Đình dừng lại nhìn Sen Nhân Ly đang cười. Sao chị không hỏi vì sao em lại bị thương? Tốt xấu gì chúng ta cũng là chị em mà. Sen Nhân Ly không nói lời nào. Cô thật sự không rõ Sen Nhân Đình muốn làm gì, nhưng cô biết cô ta tuyệt đối không có ý tốt. Sen Nhân Đình không hề tỏ ra e ngại thái độ của Sen Nhân Ly.
Hai, hôm qua em và anh Tu Lăng đi ra ngoài ô. Lúc em bị thương, anh ấy vô cùng cẩn thận chăm sóc em, đưa em đi bệnh viện, sau đó còn đưa em đi ăn, cuối cùng là đến công viên ngồi chơi một lát.
Sen Nhân Đình kể lể.
Cái ôm của anh ấy thật ấm áp, ở trong lòng anh ấy thật sự là một chút cũng không muốn rời xa.
Sen Nhân Ly khẽ cắn môi.
Nếu như cô chỉ là muốn có người đến nghe cô nói về tâm tình đi chơi một ngày của cô thì thứ lỗi, tôi không thể chia sẻ cùng cô được rồi.
Diệp Tư Đình u nhã khuấy tách cà phê, nhìn Sen Nhân Ly đứng dậy, cô ta nói.
Cô đi đi, tôi đảm bảo cái đời này cô cũng sẽ không biết được sự thật.
Sen Nhân Ly vẫn không có ý ở lại, cô không cần ý tốt của Sen Nhân Đình. Sen Nhân Đình mạnh mẽ ném xuống một gói thuốc.
Sen Nhân Ly, không phải cô muốn có một đứa con hay sao? Cô không muốn biết nguyên nhân vì sao cho đến bây giờ cô vẫn không thể có con ư?
Đây là chuyện Sen Nhân Ly vẫn luôn cảm thấy khó hiểu. Cô dừng lại ngồi xuống ghế.
Đơn giản là cô chỉ muốn tôi và Mạc Tu Lăng xuất hiện khoảng cách, sau đó mọi chuyện sẽ theo ý cô.
Sen Nhân Đình cũng không kiên kỵ.
Khoảng cách đó đã xuất hiện rồi.
Cô ta vui vẻ tươi cười. Cô nên cảm ơn tôi vì tôi đã bị thương ở chân. Nếu không thì bí mật này người bình thường sao có thể phát hiện ra.
Cô có thể nói ngay vào vấn đề chính được rồi.
Vấn đề chính là Sen Nhân Ly, cô đã quá si tâm ảo tưởng rồi. Anh Tu Lăng căn bản là không muốn để cô mang thai. Nói cách khác, chính là anh ấy không muốn cô sinh con cho anh ấy.
Cô nói láo.
Sen Nhân Đình cầm tập bệnh án đặt lên bàn.
Cô tự mình xem đi, đây cũng không phải là do tôi làm giả. Anh Tu Lăng sau khi kết hôn với cô nửa tháng đã đến bệnh viện làm tiểu phẫu, thắt ống dẫn tinh. Cô nói xem, đây không phải là anh ấy không muốn có con với cô thì là cái gì?
Sen Nhân Ly sắc mặt trắng bệch, nói không ra lời. Cái gì cô cũng không thể nhìn được, nhưng trực giác nói cho cô biết những lời Sen Nhân Đình nói là thật. Cô nhớ tới phản ứng của mẹ Tu Lăng khi cô nói cái mong muốn có con của mình.
Anh rõ ràng là không muốn, tuy rằng không mở miệng cự tuyệt, nhưng phản ứng của anh rõ ràng đã chứng minh rõ.
Sen Nhân Ly ngăn chặn tâm tình mình hoảng loạn, thật buồn cười, chuyện hèn mọn như vậy lại từ chính miệng Sen Nhân Đình nói ra cô mới biết được. Nhưng cô vẫn chưa đến nỗi không khống chế được bản thân. Cô cầm tập bệnh án ném sang một bên.
Những chuyện này cùng lắm chỉ là cô suy đoán. Chuyện vợ chồng chúng tôi không cần đến một người ngoài như cô quản. Chứ dù cô có nỗ lực thế nào thì cũng chỉ là bên thứ ba. Muốn tôi sẽ thích thế nào là bên thứ ba hay không? Chính là cái người không được yêu mới gọi là bên thứ ba đấy.
Trong mắt Sen Nhân Đình lóe lên một tia quan mang, cô ta thật muốn vỗ tay khen ngợi.
Sen Nhân Ly, cô 20 mấy năm nay đều không hiểu rõ sao. vĩnh viễn bố thí cho tôi một vẻ mặt kiêu căng như vậy. Kiêu ngạo, không có ai ra gì, thật đúng là cái kẻ đáng ghét luôn đối đầu với tôi. Vừa lúc tôi cũng ghét cô, rất công bằng. Vẫn là cái bộ dạng thanh cao đó, rõ ràng sinh ra đã có điều kiện tốt hơn người khác, lại còn có tài năng thiên phú, khiến người khác phải ước ao. Vậy mà cô mãi mãi không biết quý trọng, thậm chí còn cho rằng mình có lợi thế, muốn người khác phải coi mình như nữ hoàng. Sang Nhân Đình không che giấu vẻ mặt căm ghét. Mỗi khi cô đứng trên bục giảng trả lời bài, cô đều tỏ ra vẻ mặt thản nhiên này thật khiến cho người khác buồn nôn. Tôi nằm mơ cũng muốn thấy cô từ trên cao ngã xuống. Những người thua kém người khác lúc nào trong đầu cũng nghĩ như vậy. Nhiều năm qua tôi cũng đã quen rồi. Sang Nhân Ly ngẩng đầu. Cô đừng tin tôi, tôi cũng không hy vọng mình có tài năng thiên phú như vậy để người khác phải đố kỵ đâu. Tôi thật vô cùng ngại. Trên mặt Sang Nhân Đình đã có chút hồng. Cô cứ tiếp tục sống như đáy giếng đi, cứ tiếp tục huyễn tưởng thế giới hoàn mỹ của cô đi. Cô không cần kích tôi, vô dụng. Sang Nhân Đình cười to. Cô thật nên hiểu rõ vì sao anh Tu Lăng lại kết hôn với cô. Cô biết cái gì? Anh Tu Lăng ngay từ đầu đã cự tuyệt cuộc hôn nhân này. Lẽ nào cô còn không tò mò lý do vì sao anh ấy đột nhiên đồng ý? Cô thật sự cho rằng bố mẹ anh ấy thích cô? Đừng có nực cười như vậy Giang Nhân Ly. Nếu như cô không phải là con gái của Uông Tố Thu, tôi dám cam đoan anh Tu Lăng ngay cả liếc mắt cũng không để ý đến cô. Cô có tất cả cũng không phải là do nỗ lực của cô làm nên, mà tất cả chỉ là do thân phận của cô mà thôi. Cô có bao nhiêu thứ tốt để kiêu ngạo nhưng lại chưa từng dùng đến thì có tư cách gì mà hưởng thụ? Cô không cố gắng giành lấy thì sao có thể biết quý trọng? Giang Nhân Ly không hề yếu kém. Cho dù là vì lý do gì, mẹ Tu Lăng cuối cùng vẫn kết hôn với tôi, cũng còn hơn cô quỳ gối trước cửa nhà người khác mà cũng không được. Giang Nhân Đình tức giận đứng lên, động đến cái chân bị thương. Cô ta chỉ vào Giang Nhân Ly. Tôi sẽ xem cô còn có thể kiêu ngạo được bao lâu. Giang Nhân Ly nhìn Giang Nhân Đình bước ra ngoài quán. Thật tốt, như vậy rất công bằng. Cô không để tôi hài lòng, tôi cũng không để cô thỏa mãn. Chúng ta đều là người ích kỷ, dựa vào cái gì dễ dàng để cho người khác được như ý. Cô ngồi lại hồi lâu. Năm đó cô phản đối cuộc hôn nhân này, Mạc Tu Lăng cũng vậy. Cô thờ ơ, anh phản đối như vậy cũng tốt. Nhưng lúc cô thỏa hiệp, anh vậy mà cũng chấp nhận. Lúc đó đã xảy ra chuyện gì? Trong đó có bí mật gì không muốn cho người khác biết? Mạc Tu Lăng vì sao đột ngột đồng ý kết hôn với cô? Cô vẫn cho rằng Mạc Tu Lăng cử hôn là bởi vì Giang Nhân Đình, kết hôn cũng là vì Giang Nhân Đình. Dù sao lúc ấy Giang Nhân Đình giả chết rời đi, anh có cố gắng cũng không có ý nghĩa gì nữa. Nhưng hình như thật sự không phải như vậy. Người thứ nhất cô tìm gặp chính là cậu cô Uông Túc Lỗi. Uông Túc Lỗi thấy Giang Nhân Ly đến công ty tìm mình đã đoán được chuyện gì, vì cô chưa bao giờ đến tận công ty tìm ông. Cô không hề vòng vo. Cháu muốn biết năm đó vì sao Mạc Tu Lăng đồng ý kết hôn với cháu? Uông Túc Lỗi lơ đễnh nhìn cô. Chuyện này cháu nên đi hỏi chồng cháu, sao lại đến tìm cậu? Cậu rõ ràng hiểu ý của cháu. Nhưng cậu cũng hiểu là cậu không biết. Uông Túc Lỗi lắc đầu. Cậu còn tưởng rằng là cháu gái tới thăm, hóa ra là đến kết tội cậu. Cậu thật là đáng thương. Giang Nhân Ly cảm thấy nhức đầu. Cậu, năm đó thật sự là không có chuyện gì trao đổi lợi ích? Không có. Uông Túc Lỗi dứt khoát. Hai anh cháu sắp về, chúng ta cùng đi ăn nhé. Giang Nhân Ly gật đầu. Đều không phải cô hoài nghi cậu mình, mà là cô nghĩ sự thật không hề đơn giản như vậy. Lúc ăn cơm xong, cô liền hỏi Uông Trạch Quân. Lựa chọn này của cô là có chủ ý. Anh hai Uông Trạch Vũ khá tinh tế, tính tình lại khá già dặn, không như anh cả. Cô cảm thấy Uông Trạch Quân có thể dùng hai từ thẳng thắn để hình dung. Nhưng với những người thẳng thắn cũng không thể dùng cách hỏi trực diện được. Uông Trạch Quân thấy vẻ mặt phiền muộn của Giang Nhân Ly thì lo lắng hỏi.
Nhân Ly, có chuyện gì cứ nói với anh, cần anh giúp gì anh nhất định sẽ giúp sức.
Gần đây công ty của Tu Lăng xảy ra chút vấn đề.
Sao có thể, công ty của nó chẳng phải vẫn hoạt động tốt sao?
Uông Trạch Quân có chút không tin. Đó đều là những điều người ngoài nhìn và tưởng thế, anh ấy đâu phải người ồn ào, cũng không phải vấn đề gì quá lớn, nhưng vòng quay tài chính không tốt lắm, cho nên em đang rất lo lắng.
Chuyện đó có gì đáng lo, em giúp cậu ta là được rồi.
Em giúp thế nào được?
Trực tiếp dùng nguồn tài chính của tập đoàn Nhân Á là được, cũng không có gì sau này có thể hoàn trả.
Tập đoàn Nhân Á từ sau khi Uông Tố Thu bị bệnh đều do Uông Túc Lỗi điều hành, cô làm sao có quyền gì?
Em làm sao làm thế được, em không hiểu.
Đúng là ngốc. Uông Trạch Quân lắc đầu.
Đi tìm luật sư mà xem. Năm đó bác Tố Thu trao quyền thừa kế cho em, toàn bộ cổ phần của công ty đều lấy tên trên danh nghĩa là em. Hơn nữa, trong tương lai chồng em cũng sẽ nhận được một nửa số cổ phần công ty mà mẹ em để lại cho em.
Giang Nhân Ly nắm chặt tay, cô lắc đầu.
Quên đi, Tụ Lăng rất sĩ diện, rất nhiều việc đều muốn tự mình giải quyết. Em cũng tin tưởng anh ấy, cho nên anh đừng nói với người khác chuyện này. Em cũng chỉ là quá lo lắng mới tìm anh nói chuyện.
Đương nhiên rồi, anh tuyệt đối sẽ kín miệng. Giang Nhân Ly ngẩng đầu nhìn bầu trời. Giang Nhân Đình nói không hề sai. Nếu như cô không phải con gái Uông Tố Thu, có thể tất cả mọi thứ đều không thuộc về cô. Hóa ra đây mới là nguyên nhân Mạc Tu Lăng đồng ý kết hôn với cô. Anh chấp nhận cưới cô, nhưng không muốn có con với cô. Anh thật là tàn nhẫn, tự chuẩn bị một đường lui cho mình. Cho dù sau này anh có dứt ra cũng không có chuyện gì, anh vẫn có thể có cổ phần công ty, có thể phát triển Bắc Lâm vững mạnh hơn. Cô hóa ra chỉ là một quân cơ, nhưng lại tưởng rằng mình có thể sống tự do. Thật là nực cười. Lòng cô hoảng loạn, nhưng không tìm được ai chia sẻ. Cô nên làm gì bây giờ? Chương 50. Nước lửa dung hòa. Ăn cơm xong, dù Uông Túc Lõi kiên quyết giữ Giang Nhân Ly ở lại, cô cũng không chịu. Cô không phải một người lựa chọn trốn tránh mọi việc. Một khi đã biết sự thật này, cô không thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Sớm muộn gì cũng phải đối mặt, vậy thì giờ không cần lãng phí thời gian nữa. Uông Trạch Vũ chủ động xin đi giết giặc, anh muốn đưa cô về nhà. 15 năm trước, cô và Uông Trạch Quân, Uông Trạch Vũ lớn lên bên nhau. Uông Trạch Vũ lớn hơn cô 2 tuổi, Uông Trạch Quân hơn cô 4 tuổi. Nhưng thực ra, Uông Trạch Vũ ra dáng anh cả hơn, chơi trò gì cũng đều do anh chỉ huy. Mỗi khi cô làm chuyện gì, Uông Trạch Quân cũng không hỏi lý do liền chịu theo cô. Còn Uông Trạch Vũ lại khác, anh luôn hỏi nguyên do rồi mới quyết định. Giang Nhân Ly thậm chí có đôi khi nghĩ anh hai rất hiểu cô, bởi vì cô thật sự không phải đứa trẻ ngoan như người lớn vẫn nghĩ.
Có chuyện gì với mẹ Tu Lăng sao?
Uông Trạch Vũ nhàn nhạt mở miệng, tay trái đặt trên vô lăng, tay phải tùy ý cầm điếu thuốc nhưng không hút. Cô cũng ghét đàn ông hút thuốc, nhưng cô không thích trong không gian chật chội bí tách này ngửi thấy mùi khói thuốc.
Không có, sao anh lại hỏi vậy?
Uông Trạch Vũ không biết là có nghe câu trả lời của cô hay không, nhưng vẫn không nhìn thẳng cô.
Lúc đầu anh tuyệt đối không xem trọng hai đứa.
Giang Nhân Ly biết câu nói này còn có phía sau nên tiếp tục yên lặng.
Nhưng hiện tại anh cảm thấy hai đứa kết hôn quá thật không tồi.
Cái gì khiến anh thay đổi suy nghĩ? Cô rất hứng thú.
Cả hai đứa đều là người thích đặt suy nghĩ và cảm nhận của mình lên hàng đầu. Những người giống nhau đều sẽ khó mà bù đắp cho nhau được, bởi vì không ai chịu nhường ai.
Uông Trạch Vũ giọng điệu lười nhác.
Nhưng gặp qua Mạc Tu Lăng vài lần, anh lại cảm thấy cậu ta chín chắn hơn em. Biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm.
Hơn nữa, cậu ta có chủ kiến của mình, một khi đã quyết định thì sẽ rất khó thay đổi.
Giang Nhân Ly nhìn anh. Vậy thì sao?
Anh chỉ mong em làm chuyện gì cũng suy nghĩ kỹ 3 lần, đừng có nóng vội.
Em còn tưởng em đã rất bình tĩnh rồi.
Chỉ là bình tĩnh ở mức sơ cấp mà thôi.
Anh không do dự đả kích. Cô cũng thừa nhận sự thật là như vậy.
Lái xe nhanh như vậy làm gì?
Cô bĩu môi. Uông Trạch Vũ cười.
Nếu như không muốn về nhà, sao vừa rồi mọi người giữ lại em không nghe?
Ai nói em không muốn về nhà? Cô vừa dứt lời, anh liền tăng tốc độ.
Em đã muốn về nhà như vậy, đương nhiên anh phải đi nhanh một chút rồi.
Giang Nhân Ly nghiến răng nghiến lợi. Cô vốn muốn anh lái xe chậm để muộn mới về nhà. Rõ ràng cô biết mình không nên như vậy, nhưng trong lòng cô rất mâu thuẫn. Uông Trạch Vũ thật sự là đáng ghét, hiểu rõ suy nghĩ trong lòng cô mà còn làm như vậy.
Xe rất nhanh đã đến khu nhà của cô. Uông Trạch Vũ nói.
Rất nhanh đúng không? Biết người nhà sốt ruột.
Giang Nhân Ly miễn cưỡng nhìn anh trai.
Sao anh lại hiểu rõ em như vậy chứ? Nếu như không phải anh là anh trai em nhất định sẽ lấy anh.
Điếu thuốc trong tay anh rơi xuống. Anh liếc cô một cái, cúi xuống nhặt điếu thuốc lên. Cô trừng mắt lườm anh làm mặt quỷ, sau đó mới lên nhà.
Trận ồn ào vừa rồi quả thực giúp cô bớt sầu não hơn rất nhiều. Đương nhiên cô cũng biết đó cũng là chủ ý của Uông Trạch Vũ. Từ nhỏ đến lớn, anh tuy rằng không nói nhiều nhưng lại là người hiểu rõ cô nhất. Cô khẽ thở dài, đi vào thang máy. Chỉ có một mình cô trong thang máy, cô bỗng cảm thấy quỷ dị. Lúc này, mong muốn của cô rất đơn giản, chỉ cần thang máy đừng có đột ngột xảy ra vấn đề gì là tốt rồi. Cho nên, lúc cô bình an ra khỏi thang máy, mở cửa vào phòng thì cô cảm thấy vô cùng may mắn. Thế nhưng, vừa trông thấy bóng dáng ai kia ngồi trên sofa, cô liền hỏi hận, lẽ ra nên cầu cho thang máy gặp trục trặc để cô bị nhốt luôn trong đó, không phải về nhà nhìn thấy Mạc Tu Lăng. Cô đứng ở cửa, không động đậy mà chỉ nhìn chằm chằm anh.
Anh đâu có bị biến dạng.
Anh rõ ràng không quay đầu, khẩu khí không hề thấy có gì không tốt.
Cô quan sát anh nửa ngày mới đi đến bên cạnh anh.
Hôm nay em đến nhà cậu ăn cơm.
Em không cần nói với anh em đã làm những gì, anh cũng không đi điều tra.
Giọng anh vô cùng bình tĩnh. Cô vốn định làm như bình thường, đi tắm rửa rồi đi ngủ, nhưng mới đi được 2 bước, cô liền phủ định ý nghĩ của mình. Cuộc sống ngày qua ngày này là mong muốn của cô sao? Cô ngồi đối diện anh, thuận tiện tắt tivi đi.
Mạc Tu Lăng, chúng ta nói chuyện.
Vẻ mặt anh nghiêm túc lại.
Nói chuyện gì? Năm đó tại sao anh kết hôn với em?
Anh cười, dường như cười cô không biết gì.
Vậy sao em không hỏi chính mình tại sao đồng ý kết hôn?
Cái loại phản vấn đề này cô đã bị anh làm hàng chục lần rồi.
Cô nuốt nước miếng. Em chỉ không muốn ầm ĩ, quá mất mặt. Lẽ nào em nghĩ anh muốn ầm ĩ sao?
Anh cầm lấy một điếu thuốc, không kiên kỵ gì mà châm lửa.
Em cứ nói thẳng suy nghĩ của em là tốt rồi, anh đang nghe.
Thái độ này của anh có phần kích cô, nhưng cô vẫn khiến mình bình tĩnh.
Năm đó anh rõ ràng cứ tuyệt, vì tại sao đột nhiên lại đổi ý?
Lúc đó là em nguyện ý kết hôn. Anh nhìn cô, nhưng anh biết vì sao. Nếu như câu hỏi không thể thay câu hỏi, thì vì sao anh phải trả lời em? Lúc đó em thất tình vì bạn trai vứt bỏ rồi đi Mỹ. Em cảm thấy mình không thể đi theo, xem ra em không thể trở về. U xa lại càng không muốn mọi người biết chuyện, cho nên em buộc phải lấy anh. Như vậy có thể khôi phục tâm tình thất tình của em, lại có thể có một nơi tránh sóng gió. Em nói xem có đúng hay không?
Lòng của cô lạnh lẽo. Anh biết hết.
Vậy thì sao anh? Vì sao kết hôn với em?
Anh hút một hơi thuốc.
Em thông minh lắm cơ mà, lẽ nào không biết nguyên nhân?
Tay cô rung lên một chút, nhưng cô biết hiện tại đã không thể chạy thoát.
là bởi vì gia nhân đình. Anh không muốn kết hôn với em là vì cô ta, nhưng vì cô ta gặp chuyện không may, cho nên anh không còn lựa chọn nào khác mà chấp nhận phương án thứ hai là cưới em.
Nếu như suy đoán như vậy có thể khiến em vui vẻ thì cứ coi là như vậy đi.
Anh thở ra một làn khói.
Suy đoán? Cô nhíu mày. Em còn phải cảm kích anh, cho dù anh chưa từng cho em một cuộc sống vợ chồng bình thường, nhưng cũng không vì chuyện này mà dằn vặt em. Em cũng coi như có đủ tự do.
Cô dừng một chút. Thực ra anh sớm đã định sẵn thời điểm kết thúc cuộc hôn nhân này rồi đúng không?
Sao?
Anh cau mày. Nói cào kiến của em đi.
Bởi vì anh đã sớm nghĩ sẽ buông tay, cho nên anh đã lên kế hoạch tất cả. Anh không muốn để em có con, đúng hay không?
Cô đột nhiên phát hiện, thực ra bản thân mình rất quan tâm, thật sự rất quan tâm.
Anh mạnh mẽ nhìn cô. Em biết cái gì?
Cũng không có gì, em tiếp thu tin tức quá muộn. Như vậy cũng đủ rồi. Sau khi kết hôn, anh đã đến bệnh viện thắt ống dẫn tinh đúng không?
Cô khẽ cắn răng cố gắng cười. Trong lúc em rất muốn có một đứa con, anh có phải cảm thấy em rất ngu xuẩn hay không? Tất cả đều được định sẵn trong kế hoạch của anh, làm sao em có thể có con? Anh hẳn là đang cười thầm trong bụng đúng không? Cả đời này em đúng là rất hiếm bị người ta lừa gạt như vậy.
Anh cười, không rõ có phải là nụ cười ngụy trang hay không.
Em có thể tiếp tục.
Anh không hề có một chút phản bác.
Cô nhắm mắt. Cô hối hận rồi. Vì sao cô lựa chọn ngã bài? Nếu không nói ra, biết đâu còn có thể bình yên.
Anh chưa bao giờ từ bỏ cuộc hôn nhân này là vì chưa tìm được người nào khác. Có điều rất may mắn là lúc này người đó đã xuất hiện. Diện mạo còn rất giống Giang Nhân Đình.
Cô quan sát anh. Anh bây giờ có thể kết thúc được rồi. Còn có được trong tay số cổ phần của Nhân Á. Chúc mừng anh. Tất cả đều thuận theo kế hoạch của anh.
Nói xong rồi.
Cô gật đầu. Nhiều quá, nhất thời không nghĩ ra hết.
Giờ đến lượt anh rồi chứ. Thật đúng là phải khen ngợi bản lĩnh của em. Vừa ăn cướp và la làng mà vẫn rất ung dung bình tĩnh. Cái gì mà kết thúc hôn nhân? Cái gì mà mục đích kết hôn? Cái gì mà người kia xuất hiện?
Anh cười nhạt. Những thứ này đều là từ miệng em nói ra. Xin hỏi từ đầu tới cuối, anh đã nói với em chúng ta sẽ ly hôn chưa?
Đúng vậy, anh không cần phải nói, nhưng vẫn có thể buộc em phải nói ra.
Anh lắc đầu. Anh vẫn còn thua kém em. Em tìm nhiều lý do như vậy. Cuối cùng chỉ là muốn nói cuộc hôn nhân này đều là vết thương của em. Em cần gì phải phiền phức như vậy? Trực tiếp nói với anh một câu là được. Đâu cần phải suy nghĩ nhiều lý do như vậy.
Anh... sao anh có thể nói như vậy?
Tại sao? Vậy anh nên nói cái gì?
Nói những gì em nói đều đúng.
Nói em thật rất thông minh ư? Đoán gì cũng trúng.
Anh dụi điếu thuốc vào gạt tàn. Thuận tay ném cái gạt tàn ra. Một tiếng va chạm trên tường vang lên.
Cô không mở miệng. Thế nào, không nói nữa sao?
Anh đang cười, nụ cười quỷ dị. Gần đây em điều tra anh, hỏi anh nhiều vấn đề. Đã tra được gì rồi? Anh nhẫn nhịn em đủ rồi. Em chỉ cần nói thẳng ra cho anh biết, bạn trai cũ của em đã về. Hai người như gió thu ngọc lộ nhất tương phùng. Em muốn ở trong vòng tay anh ta, cho nên cuộc hôn nhân này bị tình trạng ý thiếp của hai người cản trở. Anh không phải người không hiểu đạo lý. Chỉ cần em thành thực nói, anh cũng sẽ buông tha để em đi.
Mẹ Tu Lăng, anh quá đáng.
Tôi quá đáng là ai trắng bệch mặt ở ngày họp lớp, là ai một đêm không về nhà ở lại nhà bạn trai. Tất cả là tôi sắp đặt sao? Nếu như vậy, tôi xin lỗi.
Cả người cô run rẩy. Cô nhìn anh. Anh đúng là lật ngược trắng đen.
Từ nay hình dung về em không sai lắm. Nói chuyện con cái đi, Giang Nhân Ly, tiểu thư, em mới 24 tuổi. Đâu phải, 34 tuổi, em muốn vội vã có con làm gì?
Anh mỉm cười, có điều, như vậy cũng không thôi. Bởi vì nếu có con, nó sẽ mang đến không ít điều có lợi.
Anh muốn nói gì?
Nói trắng ra thật vô nghĩa.
Anh nằm xuống sofa, dáng vẻ mệt mỏi. Em cảm thấy mệt mỏi muốn chết, cho nên
tìm đường giải thoát. Có điều, nhìn em như vậy, tôi cũng mệt mỏi muốn chết.
Cô lắc đầu, anh không cần phải nói những lời này. Anh không muốn, tôi có con, đó là sự thật. Anh thích xe nhân đình, đó cũng là sự thật. Mạc Tu Lăng, anh dám phủ nhận không?
Sắc mặt anh trắng bệch, thật không ngờ, trí nhớ của em tốt như vậy.
Cô hơi ngẩng đầu, không muốn để nước mắt rơi xuống. Cô không muốn đau khổ như vậy.
Đúng vậy, trí nhớ tôi tốt. Bằng không, làm sao nhớ rõ những lời anh đã thổ lộ với Giang Nhân Đình?
Anh gắt gao nắm chặt tay.
Chúng ta không có gì hay để nói.
Đương nhiên còn, em phải chúc mừng anh. Một dịp tư đình xuất hiện, hẳn là có thể bù đắp thiếu hụt tình cảm của anh với Thanh Mai Trúc Mã. Một chút cũng không sai.
Cô tự dừng lại, cực kỳ cố sức. Tôi cũng phải chúc mừng em. 2 năm trước Tả Dật Phi không đưa em đi, nhưng hôm nay anh ta có thể.
Nói đến thế này, hình như đã không còn gì nói được nữa. Cô nhớ tới một chuyện rất buồn cười. Một đôi vợ chồng cãi nhau nhưng sống với nhau cả đời. Một đôi khác tương kính như tân nhưng lại ly hôn sau một lần cãi cọ. Mà cô và anh hình như chính là đôi thứ hai. Bọn họ sống với nhau dù không thoải mái nhưng cũng không cãi nhau. Chỉ cần một lần như vậy liền chia tay. Cuộc hôn nhân này thật bấp bênh.
Mạc Tu Lăng, chúng ta ly hôn.
Em vội vàng như vậy sao?
Anh có thể yên tâm được rồi. Cho dù chúng ta ly hôn, mẹ tôi cũng sẽ không thiếu anh một phần cổ phần nào.
Mạc Tu Lăng cười. Sẽ như ly, em thật đúng là nên đi làm diễn viên mới có thể diễn thật như vậy.
Cô không để ý tới lời châm chọc. Tôi ghét Giang Nhân Đình, ghét Diệp Tư Đình. Nhưng anh luôn mang theo mùi vị của bọn họ trở về. Tôi thật sự chán ghét. Có điều, thật tốt, sau này sẽ không phải thấy nữa.
Anh nhìn cô, im lặng cũng không biết suy nghĩ cái gì. Em đi đi, nói nhiều như vậy, tìm nhiều lý do như vậy, không phải là để bỏ đi sao?
Đúng,
cô thừa nhận. Đây là những điều cô dự liệu, nhưng còn có một dự liệu khác cô mong muốn anh giải thích, nhưng đã không có cơ hội như vậy.
Vậy em đi mail cho tôi.
Giọng nói của anh rất lớn, cô lại càng hoảng sợ, thật sự đứng dậy bỏ đi.
开始在我们的故事中上演，一点一滴写下了情感的章节。我想为你珍藏最美好的瞬间，静静地陪着你，等待那一天。这份爱太浓烈，否定你犹豫不决，我的心是否能填补所有空缺？爱是风中的诺言，许下的承诺是永远，绝不会搁浅。都在不经意中蔓延，当你觉得害怕有我挡在面前，眼中的你就是我的整个世界，深深的 承诺是永远，绝不会搁浅。当我凝望你双眼，你是否会看见幸福一直默默守在身边？这份爱没有期限，绝不会搁浅。让我亲吻你的脸，留下最美的瞬间。爱你，我愿守在你的身边。守在你的身边，直到永远。